Nhưng theo thầy cũng nên chọn cho mình một bộ kinh làm kim chỉ nam, làm nền tảng vững chắc cho mình tu học. Ví dụ lấy bộ kinh Có Duyên với bộ kinh Địa Tạng, thì lấy bộ kinh Địa Tạng là gì? Thọ trì đọc tụng thường xuyên. Còn các kinh khác như kinh Phổ Môn hay kinh Dược Sư hay kinh Di Đà hay kinh Pháp Hoa vân vân, thì gọi thỉnh thoảng mình đọc thêm để cho mở mang kiến thức và gieo duyên với pháp hội chư Phật Bồ Tát thuyết bộ kinh đó thôi. Thì cũng còn cái bộ kinh mà mình làm kim chỉ nam ấy, ví dụ người mà giai đoạn mình đang phát nguyện đọc kinh Địa Tạng, tụng kinh Địa Tạng để cầu nguyện chư Phật Bồ Tát, đặc biệt là Bồ Tát Địa Tạng ngài gia trì cho đất đai nhà cửa được bình an, âm siêu dương khánh, mọi người trong nhà được đoàn kết hòa hợp thanh tịnh, vui vẻ yêu thương từ bi hỷ xả vân vân, thì mình lấy kinh Địa Tạng làm căn bản, làm nền tảng trong giai đoạn mình phát nguyện ấy. Còn các kinh khác vẫn có thể tụng được. Giống như ở chùa này, thầy đang phát nguyện hoằng truyền và giảng kinh Địa Tạng, cái Phật tử tụng kinh Địa Tạng. Nhưng mà hai tháng đầu năm năm nay, riêng những năm trước là không, ít lắm. Nhưng năm nay thì cho gì? Tụng hết tháng 2 là tụng kinh Phổ Môn. Cái thứ nhất, kinh Phổ Môn ngắn hơn kinh Địa Tạng. Các sư phải chấp tác làm công việc Phật sự cả ngày rồi, quá nhiều việc nó mệt. Cho nên cho tụng cái thời khóa kinh Phổ Môn nó ngắn lại hơn. Ví dụ tụng kinh Địa Tạng mất 2 tiếng, tụng kinh Phổ Môn thì mất 1 tiếng và tiếng 15 phút thôi. Thì có thêm một chút thời gian để cho các sư và các Phật tử chấp tác cả ngày, nó mỏi mệt thân thể rồi thì được nghỉ ngơi sớm hơn một gì? Một chút. Cái thứ hai là thôi thì phương tiện nói là thôi thì tụng kinh Phổ Môn cầu an đầu năm cho bà con nhân dân Phật tử bách gia chăm họ cho mọi người hoan gì? Hoan hỷ. Chứ thực tế là kinh Phổ Môn cũng là cầu an cầu siêu được. Kinh Địa Tạng cũng cầu an cầu siêu được. Mà kinh A Di Đà cũng cầu an cầu siêu được. Kinh Pháp Hoa hay tất cả các kinh Phật đều có thể đem công đức tụng kinh lễ Phật, niệm Phật, sám hối đó để hồi hướng cầu an cầu siêu cho người thân và cho người đã khuất ở trong gia đình dòng họ chúng ta được vân vân đấy. Phật tử hỏi ý thứ hai, con đã nghe nhiều bài giảng pháp của thầy qua YouTube, con biết được phép nhiệm màu của kinh Địa Tạng, vậy hàng ngày con nên tụng kinh Địa Tạng thế nào? Con có phải bỏ đọc các kinh trên không ạ? Thiên thưa thì thời gian chúng ta có thể chia thành gì? 2-3 thời. Nếu mà chúng ta muốn tụng thêm kinh Địa Tạng thì giảm bớt thời tụng kinh khác cũng được, tụng kinh gì mà chẳng được. Hoặc nếu mà chúng ta tạm thời dừng các bộ kinh khác để tụng kinh Địa Tạng một thời gian để học cho nên nó lầu, nó thông, chúng ta hiểu rồi, đem áp dụng một cuộc sống được rồi, chúng ta phát nguyện tụng kinh khác được. Tùy duyên mà. Tụng kinh gì cũng được các quý vị, miễn là cái tâm chúng ta thành kính và dốc chọn lòng thành, dốc chọn lòng kính và ở trong đó khi tụng kinh lễ Phật như lý như pháp, lý sự viên dung, sự sự vô ngại đó, thì là tụng kinh gì cũng tốt đẹp như nhau cả, cũng công đức như nhau cả các quý vị. Phật tử hỏi Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Di Đà Phật. Phật tử này còn hỏi thêm nhưng mà thôi trả lời 2 câu thôi. Hỏi 3 câu, trả lời 2 câu dành cho người khác. Nam Mô A Di Đà Phật, con xin cung kính bái bạch Thượng Tọa. Con tên là Nguyễn Thị Phương, quê ở Hà Nội. Gia đình con có việc như sau. Con có giấc mơ là thằng lớn nhà con hư, sau đó hư thật. Và sau đó con lại có giấc mơ là con thứ hai của con cũng hư nốt. Và cũng đúng như vậy. Nay con mong thầy hướng dẫn cho con phải làm thế nào. Con xin tri ân công đức của thầy. Thế về thì thôi, từ giờ trở đi về thì chịu khó tụng kinh niệm Phật, phóng sinh tu phúc, làm các việc thiện cho thật nhiều. Cứ cầu Phật làm sao để cho con mơ thấy một cái giấc mơ, trong ngày gần nhất là mơ thấy hai đứa con của con đều ngoan trở lại. Thế là sau giấc mơ hai đứa con đã ngoan trở lại. Được như thế là tốt nhất, đúng không? Một Phật tử nữa hỏi, Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Con kính bạch thầy, con xin được giấu tên. Tên con là Hoàng Thị .. ở Hà Nội. Kính bạch thầy, cho con xin được hỏi một việc như sau ạ. Có người mang đến cho con một bộ bát hương bằng đồng cũ, con không dám sử dụng. Vậy con xin hỏi thầy, với bộ bát hương đó thế nào cho phải. Vậy con xin hỏi Thầy, với bộ bát hương đó, thế nào cho phải đạo ạ? Vậy Thầy cho con xin lời khuyên. Hỏi nó cũng không đúng hết ý các quý vị. Biết câu nó khổ ngắn thì là ngắn quá. Gặp ngay vào cái ông sư rốt mù tịt. Hỏi kiểu này thì ông trả lời kiểu gì? Đúng ra hỏi câu hỏi này, Thầy đọc nguyên câu hỏi nữa. Vậy con xin hỏi Thầy, với bộ bát hương đó, thế nào cho phải đạo ạ? Chúng ta thấy hỏi câu hỏi này hay không? Có đầy đủ chủ ngữ, vị ngữ và cái điều mình muốn nói trong này không? Có nhà văn, nhà thơ nào giỏi về văn chương chữ nghĩa lên đây phỏng vấn xem hỏi như thế đã đúng chưa? May mà Thầy ngu thì ngu nhưng cũng biết luận. Ở đây chắc Thầy luận thế này xem có đúng không nhá. Vậy con xin hỏi Thầy, với bộ bát hương đó, con phải làm thế nào cho phải đạo ạ? Được chưa? Chắc là thế. Cho 5 điểm, tức là 50-50. Đúng rồi. Thầy điền dấu 3 chấm, điền những từ ngữ vào dấu 3 chấm của Phật tử hỏi kia. Các Phật tử cho 5 điểm hay 4? 5 điểm hả? Rồi cảm ơn các Phật tử. Xin thưa các Phật tử, cái đồ thờ cúng Thầy cũng đã nói vài lần rồi. Cái đồ cũ mình đi mua, đặc biệt là bát hương, đỉnh đồng, đôi nến, cây hạc, vân vân. Nói chung là cái đồ thờ thần linh gia tiên nhà mình ấy, tốt nhất là không có đi xin đồ cũ, cũng không có đi mua những đồ gì, đồ cũ vì bây giờ họ bán ở ngoài chợ gì. Cái đồ mới đầy ra đấy giá nó rất rẻ mà. Bát hương, đồ thờ thì đồ đồng cũng rẻ mà đồ sứ cũng rẻ mà do người Việt Nam chúng ta làm nên. Đây cũng thuận theo gì? Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam chúng ta phát động là gì? Người Việt Nam dùng hàng Việt. Việt Nam, người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam để khuyến khích cái gì? Sản xuất và tiêu thụ hàng hóa của người Việt chúng ta. Để cho bà con nhân dân có công ăn việc làm. Để cả nước chúng ta cùng nhau làm giàu. Đúng không? Đây là tốt mà. Đây chính là lòng yêu nước đấy. Các quý vị. Lòng yêu nước đấy. Đây chính thể lòng thể hiện cái lòng yêu nước thật sự của công dân Việt Nam chúng ta đấy. Bây giờ những cái đồ đấy rẻ thôi. Bát hương, đồ thờ vân vân đó, rồi kể cả đồ đồng bây giờ cũng rẻ. Ngày xưa một cái đỉnh đồng cao khoảng 60 nó phải 40-50 triệu, 60 triệu. Nhưng bây giờ có 12-15 triệu thôi mà. Thế là rẻ khoảng gì? Rẻ còn khoảng 5-6-70% so với ngày xưa. Ngày xưa bảo mà mua thỉnh một bộ đỉnh đồng khoảng độ 40 phân thì cũng phải 20-30 triệu. Nhưng bây giờ bộ đỉnh đồng 40 phân nó 6-7 triệu, 5-6 triệu thôi. Sao? Có bộ đỉnh đồng đẹp. Vì gọi là cái gì nhỉ? Cửa hàng, cửa hiệu thì lại bán rồi. Đấy, tự nhiên các vị thấy không? Đây nói về Phật Pháp thì nói thao thao bất tuyệt được. Nhưng nói về các pháp của thế gian thì cái làng nghề truyền thống, các khu hộ kinh doanh mà họ làm cái nghề đấy gọi là cái gì? Cái gì? Nghệ nhân, rồi, cảm ơn các cụ, khổ lắm. Đấy, các nghệ nhân. Đấy, các nghệ nhân, các gia đình họ làm cái này rất là nhiều. Ngày xưa chỉ có Ý Yên, Nam Định với ở chỗ làng Ngũ Xã và một vài nơi trong khắp đất nước chúng ta, một vài nơi mới làm được cái nghề đúc đồng đó. Nhưng bây giờ công nghệ rồi mọi thứ thì cao rồi. Không chỉ ở làng Ngũ Xã Hà Nội mà không chỉ Ý Yên, Nam Định mới đúc được đồ đồng, đỉnh đồng, bát hương, cũng không chỉ có sứ Bát Tràng hay Chu Đậu mới làm được đồ sứ đẹp, mà nhiều nơi làm được rồi. Cho nên nhiều người làm, nhiều nhà làm thì giá cả nó gì? Nó đi xuống với cái giá trị thực của nó. Cho nên là chúng ta mới thấy ngày xưa cái bộ đỉnh đồng khoảng 40 phân, 30-40-50 triệu. Bây giờ chỉ có 5-6 triệu, 7 triệu. Thế là họ lấy tiền đồng và tiền công thôi, chứ họ không đẩy cao lên nhà nghề ngày xưa. Hay là như khoảng độ 30 năm trước, 25-30 năm trước, chúng ta một cái xe máy cúp 81-80 gì đó thì tính ra đến bao nhiêu cây vàng, mấy chục cây vàng. Cái xe 82 năm 1982 với cái xe Diêm Thái năm 1995, 97 nó khoảng 30 đến 32 đến 35 triệu. Mà ngày đó vàng là chỉ có 2 triệu mấy, 3 triệu một cây thôi. Đúng không? Đấy. Chúng ta thấy khi mà Trung Quốc họ ra cái xe gì, xe uy tàu, rồi cái xe tàu đó người ta bán đầu tiên là 14 triệu, 12 triệu, xuống 8 triệu, xuống 7 triệu, xuống 4 triệu, xuống 3 triệu. Đương nhiên là gì? Các hãng xe của các nước tư bản như là Nhật Bản, như là Thái Lan đều cũng phải hạ giá xuống. Từ cái xe Jim 30-35 triệu họ phải xuống gì? 18-15 triệu. Đúng không? Họ phải xuống như thế. Theo nhân dân mình, dân nghèo thì làm sao mà có tiền mà mua mấy chục triệu cái xe ngày đấy được. Cho nên mua cái xe tàu 3-4-5 triệu thôi đi được. Xe tàu đi không được. Miễn là tôi có phương tiện tôi đỡ phải đạp. Tôi đỡ phải đi xe đạp. Tôi có xe máy tôi đi nhanh hơn. Công việc sôi chảy hơn, đi được. Thế cho nên á, cái xe tàu nó ra thì anh xe Nhật, anh xe Thái, là anh xe châu Âu là cũng đều phải hạ xuống cả. Và người dân mình có đồ để dùng. Không có thì cái chờ mua cái đồ hàng của các nước tư bản đó thì nó đắt lắm. Tất nhiên đồ nó tốt hơn thật, bền hơn thật, đẹp hơn thật. Nhưng mà đắt, giá cao. Tương tự như vậy, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, đất nước chúng ta, muốn cho dân giàu nước mạnh thì mình phải khuyến khích sản xuất, khuyến khích người dân tìm tòi học tập và sản xuất, tự sản xuất để hạ thấp giá thành xuống. Trước là tạo công ăn việc làm cho người dân, sau là hạ thành giá thành xuống cho nhân dân thì nhân dân được nhờ. Đấy, xin thưa các quý vị. Cho nên đấy chính là gì? Cái lợi ích mà chúng ta thấy, nếu mà là người lãnh đạo quốc gia mà quan tâm tới đời sống nhân dân, lo cho dân thì cái đó thì họ phải quan tâm.